Dược thần, chương 476, hổ huyết linh sư, hoàng tử cảm kích, góc truyện audio.com, lời của trung niên nhân được gọi là lão thiết ngay lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của người chung quanh. Lễ vật của Mạc Lý gia tộc không ngờ lại là ba bình linh dược tề đê cấp, lúc ấy sao, gương mặt A Lỗ Địch ba đại nhân đã biến xanh. Hoa, mọi người chung quanh liền xôn xao, trung niên nhân rất hài lòng với biểu hiện của mọi người chung quanh, nói tiếp. Tham gia buổi tiệc sinh nhật của A Lỗ Địch ba đại nhân, không ngờ lại tặng linh dược tề đê cấp, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng kết quả thế nào các ngươi đoán được không? Lão thiết ngươi cũng đừng tiếp tục kéo dài đi, tranh thủ nói cho mọi người nghe. Trung niên nhân mặc trường bào màu xanh nhịn không được lên tiếng thúc giục. Hắc hắc, ta nói cho các ngươi biết, A Lỗ Địch ba đại nhân phục dụng loại linh dược tề đê cấp kia, vậy mà từ đế linh sư bát giai đê cấp đã tấn thăng lên đế linh sư bát giai trung cấp, tràng diện vô cùng hùng vĩ, toàn bộ những người có mặt lúc đó đều sợ ngây người. Hứ, làm sao có thể? Nghe được lời nói của lão thiết, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không tin, đồng loạt lắc đầu, không thèm nghe tiếp. Các ngươi không tin ta sao? Đây là tin tức tuyệt mật ta thăm dò được từ trong công hội, tuyệt đối là sự thực. Lão thiết vội vàng lên tiếng nói, lão thiết ngươi nằm mơ đi, còn dám nói là tin tức tuyệt mật. Hai người bằng hữu ngồi cùng bàn với hắn cũng lắc đầu không tin. Lôi Nặc ngồi một bên, khóe môi không khỏi nhếch lên nở nụ cười, linh dược tề đê cấp có thể làm cho đế linh sư bát giai trực tiếp tấn thăng một cấp. Bịa đặt chuyện cũng không bịa đặt kiểu đó, các ngươi không tin ta. Hừ, ta lừa các ngươi làm gì vậy, Thiên Hồng Thành cách chỗ này cũng không xa, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, thiếu niên kia chính là kiệt tư đại sư của Mạc Lý gia tộc, mấy tháng trước Thiên Hồng Thành dung chuyển các ngươi cũng biết đi, ngày đó người cầm quyền của Thiên La Thành, Nạp Đốn gia tộc Khoa Ân Hy Nhĩ đại nhân đã bị giết chết dưới tay của kiệt tư đại sư, chuyện này các ngươi cũng đều biết đó thôi. Nhìn thấy mọi người đều không tin mình, lão thiết lập tức nóng nảy nói. Vốn khóe miệng đang cười, Lôi Nặc vừa nghe được tên kiệt tư ngay lập tức liền ngây ngần cả người. Kiệt tư đại nhân, ta biết rõ, nghe nói chỉ là một thiếu niên tóc đen khoảng chừng 20 tuổi, hắn thay mặt Mạc Lý gia tộc đánh chết tộc trưởng Khoa Ân Hy Nhĩ, chuyện này đúng là không giả, nhưng kiệt tư đại nhân không phải là một linh sư sao? Lúc nào lại biến thành linh dược đại sư rồi? Ở bên cạnh có một khách nhân cũng lên tiếng nói. Chuyện Kiệt Sâm đánh chết Khoa Ân Hy Nhĩ tại Thiên Hồng Thành ngay trên đài tỷ thí có vô số dân chúng Thiên Hồng Thành chứng kiến, chuyện rung động như vậy ở trong vòng mấy tháng đã sớm truyền khắp cả Xích Nhĩ hành tỉnh. Đối với một ít linh sư nhàn rỗi mà nói, thiên tài thiếu niên đánh chết vị tộc trưởng hoàng linh sư uy tín lâu năm không thể nghi ngờ là chuyện mà họ thích bát quái nhất. Kiệt Tư là một thiếu niên tóc đen chừng 20 tuổi. Nghe những người kia nhắc tới Kiệt Tư, trong lòng Lôi Nặc có chút hoài nghi là Kiệt Sâm, nhưng căn cứ theo nội dung trong lời nói của những người kia, Lôi Nặc cũng hiểu được một linh sư nhỏ tuổi như vậy căn bản không khả năng hiểu được bao nhiêu. Muốn biết Kiệt Tư kia rốt cục có phải là Kiệt Sâm hay không, chỉ có thể đi tới Thiên Hồng Thành tìm Mạc Lý gia tộc tìm hiểu một phen. Lôi Nặc nhíu mày, lập tức đứng dậy, tính tiền, lưu, góc truyện audio.com, lại vài miếng linh tệ trên bàn, Lôi Nặc trực tiếp đi ra tửu quán, sau đó đi tới ngã rẽ bên cạnh, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trong đình viện tại phủ đệ Phỉ Nhĩ gia tộc, hoàng tử Đề Gia Lợi Á đang ngồi trong phòng mình, trong tay cầm một ít tư liệu khảo sát được từ Huyết Viên Sơn mấy ngày nay, mà ba liên đạt nhân đại sư đang đứng bên cạnh chuẩn bị tùy thời giải thích câu hỏi của hoàng tử Đề Gia Lợi Á. Ai nhìn được vài hàng chữ, hoàng tử Đề Gia Lợi Á liền đem tư liệu đặt sang bên cạnh, trong miệng thở dài một hơi, thoáng ngẩn người lại cầm tư liệu lên xem tiếp. Nhưng đọc thêm một lúc, hoàng tử Đề Gia Lợi Á không hề có chút hào hứng, hôm nay đã là ngày thứ ba Kiệt Sâm nhận tinh diễm hổ thú linh hạch rồi. Mục đích chuyến đi này của hoàng tử Đề Gia Lợi Á là thay thế Bỉ Đắc Bệ Hạ dẫn đầu linh dược sư của linh dược sư viện đế quốc thăm dò tinh thạch của Huyết Viên Sơn, nhưng trong ba ngày này toàn bộ tâm tư của hoàng tử Đề Gia Lợi Á đều đặt vào chuyện Kiệt Sâm hứa hẹn có thể làm cho mình trở thành huyết mạch linh sư. Nếu như đúng theo lời của Kiệt Tư Đại Sư, để cho hắn trở thành vị huyết mạch linh sư duy nhất trong 3.000 năm nay của Hoàng Thất, như vậy mức độ phụ vương xem trọng hắn cùng thân phận và địa vị bên trong gia tộc, nghĩ tới đây, trong nội tâm hoàng tử Đề Gia Lợi Á không nhịn được có chút sao động. Nếu thật sự được như lời của Kiệt Sâm thì sự tình quá mức trọng đại, là thành hay bại là có thể thay đổi vận mệnh của hắn sau này, làm cho hắn không thể không tâm thần bất định. Bình thường 3 ngày thời gian mà nói căn bản không lâu, nhưng đối với hoàng tử Đề Gia Lợi Á luôn lo được lo mất mà nói lại là một đoạn thời gian dài dằng dặc, cơ hồ không chịu đựng nổi, mỗi một phút một giây đều vô cùng dày vò. Ở bên cạnh ba liên đạt nhân đại sư chứng kiến tình huống này chỉ im lặng đứng một bên, cũng không nói thêm điều gì. Hắn cũng lý giải được tâm tình của hoàng tử đề ra lợi á, khi đối mặt với loại đại sự có thể thay đổi vận mệnh của cả đời mình, dù là ai cũng không cách nào bảo trì trấn định. Tuy giờ phút này hoàng tử điện hạ biểu hiện có chút nôn nóng, nhưng Ba Liên Đạt Nhân đại sư đối với tâm tính của hoàng tử đúng là vẫn còn có chút thưởng thức. Trong 3 ngày qua, hoàng tử điện hạ mặc dù lo lắng nhưng chưa từng phái người đến đình viện của Kiệt Tư đại sư hỏi thăm, càng không cho người nào nghe ngóng một chút những hành động mấy ngày qua của Kiệt Tư đại sư, có thể ở tình huống như vậy còn biểu hiện ra được định lực như thế, điều này đối với một vị hoàng tử chỉ mới 19 tuổi mà nói còn có yêu cầu gì nghiêm khắc hơn nữa sao? Hoàng tử điện hạ, đúng lúc này một gã hộ vệ đột nhiên đi vào cửa lên tiếng. Chuyện gì? Hoàng tử Đề Gia Lợi Á nhíu mày hỏi. Kiệt Tư đại sư ở bên ngoài cầu kiến. Cái gì? Đề Gia Lợi Á đang ngồi trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên, ngữ khí mang theo vẻ nôn nóng. Nhanh, nhanh cho mời. Vừa nói hoàng tử điện hạ vội vàng chạy tới mở cửa phòng xông ra ngoài. Kiệt Tư đại sư, ngài đã đến. Từ rất xa hoàng tử Đề Gia Lợi Á nhìn thấy Kiệt Sâm đang đứng ngay cửa đình viện liền kêu lên, bước nhanh tới nghênh đón, mà Ba Liên Đạt Nhân đại sư đi theo sát phía sau. Ha ha, lại để cho hoàng tử điện hạ chờ đợi lâu. Kiệt Sâm cười lên tiếng. Không lâu không lâu, Kiệt Tư đại sư đi theo ta, ngày hôm qua A Lỗ Địch Ba tộc trưởng cho ta một hộp Long Nguyên trà thượng phẩm đại. gocchuyenaudio.com Sư đến nếm thử hoàng tử Đề Gia Lợi Á vô cùng nhiệt tình lôi kéo Kiệt Sâm đi vào phòng của mình. Ở bên cạnh đám hộ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đối với Kiệt Sâm nhóm hộ vệ cũng có nghe thấy, nhưng với tư cách là hộ vệ cung đình đối với tiểu gia tộc như Mạc Lý gia tộc trong đế quốc bọn hắn cũng không quá để mắt tới, hôm nay nhìn thấy thái độ của hoàng tử Đề Gia Lợi Á, ngay lập tức đối với địa vị của Kiệt Sâm càng xem trọng hơn không ít. Hoàng tử điện hạ thật may mắn không làm nhục sứ mạng, đây là giác tỉnh huyết mạch dược tề mà ta phối chế, điện hạ phục dụng xong liền có thể đột phá giới hạn của huyết mạch hiện tại, trở thành một huyết mạch linh sư. Kiệt Sâm cũng hiểu được nguyên nhân Đề Gia Lợi Á nhiệt tình như vậy, sau khi vào phòng cũng không dài dòng, liền đem giác tỉnh huyết mạch dược tề trên người mình đưa ra, giao vào trong tay hoàng tử Đề Gia Lợi Á. Bởi vì trước khi đến, Kiệt Sâm đã đem bình dược tề từ thủy tinh đựng giác tỉnh huyết mạch dược tề đổi lại thành bình dược tề bình thường, loại dược tề này một khi đem ra trong không khí liền tản ra một cỗ linh lực chấn động nhàn nhạt. Hoàng tử Đề Gia Lợi Á vô cùng cẩn thận cầm lấy giác tỉnh huyết mạch dược tề, trên mặt toát ra thần sắc vô cùng kích động, biểu lộ chẳng khác gì ôm lấy báu vật của chính mình, tràn ngập mê ly, cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút sơ sẩy. Linh dược tề màu đỏ thẫm dưới ban ngày sáng lạn tàn mát ra vầng sáng mê vụ màu đỏ, cho người một loại cảm giác sáng lạn vô cùng, ở bên trong dung dịch còn điểm xuyết chút tinh quang màu trắng bạc, đây chính là chút ít ngân bạch tinh điểm bên trong linh hạch của tinh diễm hổ thú bát giai. Giác tỉnh huyết mạch dược tề sao? Hoàng tử Đề Gia Lợi Á thận trọng mở ra nắp bình, một cỗ dược vị nồng đậm từ trong bình dược tề bay lên, ngưng mà không tiêu tan, tràn ngập trong không trung thật lâu không dứt. Hoàng tử điện hạ, giác tỉnh huyết mạch dược tề này kính xin để tại hạ xem xét một chút. Nhìn thấy hoàng tử Đề Gia Lợi Á muốn trực tiếp uống vào linh dược tề kia, Ba Liên Đạt Nhân đại sư vội vàng lên tiếng. Tuy biết rõ giác tỉnh huyết mạch dược tề chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng với tư cách là tùy tùng của hoàng tử, Ba Liên Đạt Nhân đại sư không thể để hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng tử Đề Gia Lợi Á hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, lúc này đem bình linh dược tề đưa cho Ba Liên Đạt Nhân, đồng thời nhìn qua Kiệt Sâm mỉm cười áy náy. Kiệt Sâm cười cười tỏ vẻ không ngại. Ba Liên Đạt Nhân đại sư kiểm tra cũng không phải công hiệu của linh dược tề, chỉ xem xét loại linh dược tề này có chỗ nào không đúng hay không, với cảnh giới linh dược hoàng sư thất giai trung cấp của hắn, rất nhanh liền kiểm tra xong loại linh dược tề này không có gì là không ổn. Kiệt Tư đại sư, khi phục dụng giác tỉnh huyết mạch dược tề này có gì cần chú ý hay không? Hoàng tử Đề Gia Lợi Á khẩn trương lên tiếng, hắn cũng không muốn bởi vì bản thân không cẩn thận mà làm cho mình không thành công. Text được lấy tại nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của hắn, Kiệt Sâm lắc đầu nói. Hoàng tử điện hạ, loại linh dược tề này chỉ cần uống vào là được rồi. Đề Gia Lợi Á gật đầu, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát, sau đó uống cạn bình linh dược tề. Một cỗ dược lưu nóng dược lập tức tuôn vào trong cổ họng của hắn, tiến vào trong dạ dày hắn. Hoàng tử Đề Gia Lợi Á nhìn về phía Kiệt Sâm, không đợi hắn mở. gocchuyenaudio.com Miệng lên tiếng a hát, một cảm giác đau đớn nóng hổi không chịu nổi từ trong bụng hắn truyền ra, đau đớn kịch liệt ngay lập tức làm cả người hoàng tử Đề Gia Lợi Á co rút lại, run rẩy lên. Đau đớn kịch liệt, hoàng tử Đề Gia Lợi Á chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch của mình như sôi trào lên, như có vô số dao găm nung đỏ đang không ngừng đâm vào thân thể hắn, loại đau đớn đó làm cho hắn gần như điên cuồng, đồng thời đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ sẫm. Phanh, hoàng tử Đề Gia Lợi Á thống khổ té trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng lăn lộn thống khổ, trong miệng phát ra tiếng giống trầm thấp. Đứng bên cạnh Ba Liên Đạt Nhân đại sư chứng kiến tình huống này cũng biến sắc, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tuy hoàng tử điện hạ đau đớn không chịu đựng nổi, nhưng sức sống sinh cơ của hoàng tử đang không ngừng tấn thăng lên. Hoàng tử điện hạ, phát sinh sự tình gì? Ba Liên Đạt Nhân đại sư, tiếng kêu gào đau đớn của hoàng tử Đề Gia Lợi Á cũng làm kinh động tới hộ vệ bên ngoài. Tất cả mọi người lui ra ngoài cho ta, không được tới gần, nếu không giết không tha. Ba Liên Đạt Nhân trầm thấp quát. Dạ, đám hộ vệ ngoài cửa cùng lên tiếng, sau đó lui ra thật xa, mà lúc này tiếng kêu rên đau đớn của hoàng tử điện hạ cũng đã dừng lại. Từng đạo hoa văn phức tạp không ngừng hiển hiện trên người hoàng tử Đề Gia Lợi Á, hỏa hệ linh lực cường đại tràn ngập ra, hoàng tử đứng thẳng dậy, hỏa diễm thiêu đốt trên người hắn nhưng không làm tổn thương tới hắn mảy may. Hắn cảm nhận được bên trong cơ thể có một đoàn hỏa diễm cường đại đang thiêu đốt, đồng thời có một cỗ lực lượng cường hãn không thể khống chế làm toàn thân hắn chướng lên đau đớn, vô cùng khó chịu. Với tư cách là thành viên gia tộc huyết mạch Đề Gia Lợi Á từng xem qua bí điển của gia tộc mình, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong đầu tự động hiển hiện bí pháp dẫn động huyết mạch bên trong thân thể trong hồ linh bí điển, thúc giục lực lượng nóng rực lan tràn bên trong thân thể. Theo bí pháp dẫn động, huyết dịch trong thân thể Đề Gia Lợi Á lập tức sôi trào lên, đoàn lực lượng cường đại không bị khống chế bên trong thân thể không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng dần dần dung nhập vào bên trong kinh mạch của hắn, đã trở thành lực lượng của chính bản thân hắn. Lực lượng trong người hoàng tử Đề Gia Lợi Á không ngừng tăng lên, trước kia ngay cả linh lực nhất cấp còn chưa có được, hiện tại có được lực lượng của giác tỉnh huyết mạch dược tề hoàng cấp, khí thế không ngừng đề cao, chỉ thoáng chốc đã đạt tới cảnh giới tiên linh sư tứ giai, rốt cục mới dừng lại. Hống Đề Gia Lợi Á đứng bật dậy, đánh ra một quyền, trong không khí lập tức truyền ra một thanh âm tiếng hổ gầm, khí mang ẩn hiện, uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống đem không khí xé rách từng trận trận. Ta thành công rồi, ta đã trở thành hổ huyết linh sư, này Đề Gia Lợi Á cảm thụ linh lực cường đại không ngừng truyền ra từ trong thân thể mình, trong miệng thì thào lẩm bẩm, kích động không dằn nén được cảm xúc của mình. Kiệt Sâm đứng bên cạnh chứng kiến công kích của Đề Gia Lợi Á, trong lòng không nhịn được cũng thầm giật mình, hôm nay tuy trong thân thể hoàng tử Đề Gia Lợi Á chỉ có cấp bậc thiên linh sư tứ giai, nhưng một kích của hắn lại có được thực lực tông linh sư ngũ giai, hổ huyết linh sư của Ách Đức gia tộc quả nhiên không thẹn danh một trong ba đại gia tộc huyết mạch. Góc truyện audio.com, của Đại Lục, cách chương.